Luật im lặng. Chương 7, phần A. Đêm trước Giáng sinh, Astor đến dự buổi dạ tiệc do Nico tổ chức. Khách mời là các đồng nghiệp, thành viên của nhóm Pro Bono và phong trào chống án tử hình yêu quý của nàng. Astor thích các buổi tiệc tùng, chàng khoái tán dóc với những người khác biệt với chàng. Thỉnh thoảng, chàng gặp những người đàn bà thú vị và có những cuộc tình ngắn ngủi với họ. Mỗi lần chàng hy vọng được yêu là một lần chàng thất bại. Đêm nay không rụt rè hay bỡn cợt mà với một thái độ vui vẻ, Nico đã nhắc chàng nhớ lại chuyện tình lãng mạn tuổi hoa niên của hai người. Anh đã làm tan nát trái tim tôi khi nghe lời cha tôi rời sang Âu Châu, nàng nói. Chắc thế, Astor xác nhận. Nhưng nó cũng không ngăn được chị gặp gỡ những anh chàng khác. Vì lý do nào đó, đêm nay Nico rất quan tâm đến chàng. Nàng cầm tay chàng tình tứ, nàng hôn lên môi chàng, quấn quýt bên chàng. Như thế, nàng biết rằng chàng sắp sửa thoát khỏi nàng lần nữa. Điều đó làm chàng bối rối, bởi lẽ con người mềm yếu năm xưa của chàng lại được đánh thức. Nhưng chàng hiểu, quay lại với Nico sẽ là một sai lầm khủng khiếp tại giao lộ này của đời chàng. Với những quyết định phải thực hiện, chàng không thể quay lại với nàng được nữa. Cuối cùng, nàng dẫn chàng đến một nhóm người và giới thiệu chàng với họ. Đêm nay ở đây có cả một ban nhạc sống và Nico mời chàng thể hiện chất giọng nay đã khàn nhưng vẫn trầm ấm của chàng. Họ cùng hát một bản ballad trữ tình Italy. Khi chàng hát đoạn dạ khúc, Nico đứng sát vào chàng và nhìn sâu vào mắt chàng, tìm kiếm một điều gì đó trong tâm hồn chàng. Rồi với một nụ hôn buồn chung cuộc, nàng để chàng đi. Sau đó, Nico dành cho chàng một sự ngạc nhiên, nàng dẫn tới chàng, tới một bên một phụ nữ có vẻ đẹp kín đáo, cùng đôi mắt xám thông minh. Astor à! Nàng nói, đây là Georgette Sykes, chủ tịch phong trào chống án tử hình. Chúng tôi thường cộng tác với nhau. Georgette bắt tay chàng và khen ngợi giọng hát của chàng. Anh làm tôi nhớ tới một Sinatra còn trẻ. Astor lộ vẻ vui mừng, cảm ơn. Chàng nói, ông ấy là thần tượng của tôi thuộc lòng toàn bộ những bài hát của ông. Chồng tôi cũng là người rất hâm mộ Sinatra. Georgette nói, tôi cũng thích âm nhạc của ông ta, nhưng tôi không thích cách ông ta xử sự với mọi người. Astor thở dài vì biết rằng chàng đang ở thế bất lợi trong một cuộc tranh luận. Nhưng dù sao chăng nữa, giống như một người lính, chàng không được bỏ cuộc. Vâng, chúng ta phải tách bạch giữa một nghệ sĩ và một con người. Việc Astor dũng cảm tự vệ làm Georgette kinh ngạc. Chúng ta phải làm vậy sao? Chị hỏi, ánh mắt lên tinh nghịch. Tôi không cho rằng chúng ta phải tha thứ cho thái độ vô ý thức và thô lỗ như vậy. Về bạo lực thì không còn gì để nói. Astor nhận thấy Georgette sẽ không chịu thua trong vấn đề này, nên tất cả những gì chàng có thể làm là cất giọng ngâm nga vài đoạn của một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của Chapman. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt chị trong khi vẫn lắc lư theo điệu nhạc, và chàng thấy chị bắt đầu nở nụ cười. Tuyệt lắm, chị nói. Tôi phải công nhận rằng bài hát rất hay, nhưng tôi không thể tha cho ông ta được. Chị âu yếm đặt tay lên vai chàng trước khi bị cuốn đi. Từ lúc đó, Astor luôn quan sát chị. Vẻ đẹp tự nhiên và tấm lòng nhân hậu của chị loại trừ bất kỳ hiểm họa nào mà sắc đẹp mang lại. Như tất cả mọi người ở trong phòng, Astor cũng phải lòng chị chút ít. Tuy nhiên, chị dường như thực sự chẳng biết gì về ảnh hưởng mình gây ra cho mọi người. Chị hoàn toàn không phải là loại phụ nữ thích được tán tỉnh. Trước đó, Astor đã đọc những tài liệu của Marcantonio về Sykes, một thám tử bướng bỉnh trong việc truy lùng tội phạm. Một người có năng lực trong công tác, chàng cũng đọc được rằng vợ Sykes thực sự yêu ông. Quả là bí ẩn. Giữa chừng buổi dạ tiệc, Nico tới bên chàng và nói nhỏ rằng Ado Monza đang có mặt trong phòng lễ tân. Tôi xin lỗi, Nico, Astor nói, tôi phải đi rồi. Ok, Nico đáp, tôi đang hy vọng anh sẽ tìm hiểu Georgette kỹ hơn. Chị ấy là một phụ nữ thông minh nhất và tốt nhất mà tôi từng gặp. Ừ, nàng đẹp thật, Astor nói, và chàng thầm nghĩ chàng vẫn còn dại gái làm sao, mới chỉ một lần gặp gỡ mà đã mơ mộng như thế rồi. Khi Astor vào phòng lễ tân, chàng thấy Aldo Ponza đang ngồi không yên trên một trong những chiếc ghế bành mảnh rẻ nhưng rất đẹp và quý giá của Nico. Ponza nhổm dậy và thì thầm với chàng. Chúng tôi đã tóm được hai thằng anh em sinh đôi, bọn nó đang chờ cậu. Astor cảm thấy chán nản, việc đó bắt đầu rồi đây, thế là chàng một lần nữa được thử thách. Mất bao lâu mới lên tới đó, chàng hỏi. Ít nhất là 3 tiếng, chúng mình đã gặp bão tuyết đấy. Astor nhìn đồng hồ, đã 10:30 đêm. Ta đi thôi, chàng nói. Khi họ rời tòa nhà, tuyết rơi đầy trời, những chiếc ô tô bị tuyết vùi phân nửa. Chiếc xe buýt đen to đùng của Moza đang nằm đợi. Moza cầm lái, Astor ngồi cạnh hắn, trời rất lạnh, và Moza bật hệ thống sưởi. Dần dần chiếc xe biến thành một cái lò nướng sặc mùi thuốc lá và rượu. Ngủ đi, Moza bảo Astor, chúng mình có một chuyến đi dài phía trước và một đêm bận rộn đấy. Astor để mặc thể xác chàng thư giãn và tâm trí chàng chìm vào những giấc mơ. Tuyết che mờ con đường. Chàng nhớ cái nóng như thiêu đốt của Sicily và khoảng thời gian 11 năm, ông trùm đã chuẩn bị chàng cho nhiệm vụ cuối cùng này. Chàng biết rằng định mệnh của chàng là bất khả kháng. Khi Astor Viola 16 tuổi, ông trùm April thu xếp cho cậu đến London học tập. Astor không hề ngạc nhiên. Lão đã gửi tất cả con cái mình tới các trường tư và để chúng lớn lên trong trường đại học. Làm như thế không chỉ vì lão tin vào hệ thống giáo dục, mà còn vì lão muốn giữ chúng cách ly với việc làm và lối sống của riêng lão. Ở London, Astor sống cùng một đôi vợ chồng khá giả. Họ từ Sicily di cư đến và hình như có một cuộc sống rất dễ chịu ở Anh Quốc. Họ ở độ tuổi trung niên và không có con cái. Họ đã đổi tên mình từ Priola thành Prior. Trông họ cực kỳ giống người Anh. Khí hậu Anh đã làm nước da họ trở nên trắng trẻo. Cách ăn mặc và đi đứng của họ không còn dáng dấp Sicily. Khi đi làm, ông Prior đội chiếc mũ quả dưa và mang theo chiếc ô gấp. Bà Prior mặc những bộ đầm hoa và đội mũ chùm như những phụ nữ Anh mộc mạc. Riêng ở nhà mình họ lại trở về với gốc gác của mình. Ông Prior mặc những chiếc quần vá víu rộng thùng thình và những chiếc sơ mi đen cổ lọ, trong khi bà Prior mặc một bộ váy áo đen rất rộng và nấu ăn theo kiểu Italy. Ông gọi bà là Marisa và bà gọi ông là Du. Ông Prior là chủ tịch hội đồng quản trị của một nhà băng tư nhân, chi nhánh của nhà băng khổng lồ Palermo. Ông đối xử với Astor như một đứa cháu họ yêu quý của mình, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu. Bà Prior cho cậu ăn uống thỏa thê và dành cho cậu tình yêu thương như thể cậu là thằng cháu đích tôn của bà vậy. Ông Prior giao cho Astor một chiếc xe và một khoản sinh hoạt phí hậu hĩnh. Việc học hành đã được ấn định tại một ngôi trường nhỏ tối tăm gần London, chẳng những nổi tiếng về đào tạo các ngành kinh doanh và ngân hàng mà còn cả trong lĩnh vực nghệ thuật. Astor ghi tên vào chương trình bắt buộc, nhưng niềm say mê đích thực của cậu là học hát và diễn xuất. Cậu hoàn thiện thời khóa biểu của mình với hai môn tự chọn là âm nhạc và lịch sử. Trong thời gian ở London, cậu quay ra say mê hình tượng môn thể thao săn cáo. Không phải cậu mê việc bắn giết hay rượt đuổi, mà là vẻ lộng lẫy của nó. Những chiếc áo choàng đỏ, những con chó nâu và những chú ngựa ô. Tại trong một các lớp diễn xuất, Astor quen một cô gái trạc tuổi cậu, Rosie Connor. Nàng cực kỳ xinh xắn và có một dáng vẻ ngây thơ có thể hủy diệt những chàng trai trẻ và kích động cả những người có tuổi. Nàng là người thông minh và đóng vài vai chính trong các vở diễn do lớp dàn dựng. Astor ngược lại được phân những vai nhỏ. Cậu cũng khá điển trai, nhưng có cái gì đó trong cá tính ngăn cậu giải bày cùng khán giả. Rosie không hề có vấn đề như vậy. Nàng diễn cứ như đang mời gọi từng khán giả quyến rũ nàng. Họ còn học cùng các lớp sướng âm và Rosie ngưỡng mộ giọng hát của Astor. Hiển nhiên, tay giáo viên không được nàng để ý, thế là y khuyên Astor bỏ các khóa học nhạc lý. Ngoài giọng nói dễ chịu ra, y chẳng có gì tệ hại hơn, y chẳng hiểu quái gì về âm nhạc. Chỉ sau 2 tuần, Astor và Rosie đã là một cặp tình nhân. Trong việc này, nàng có phần chủ động hơn cậu, dù lúc đó cậu yêu nàng điên cuồng như mọi chàng trai 16 tuổi. Cậu hoàn toàn quên Nico. Rosie xem ra ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng, nhưng vốn là một người tràn đầy sức sống, nàng vẫn thích cậu mỗi khi hai người bên nhau. Ở trên giường, nàng rất nồng nàn và luôn luôn hào phóng. Một tuần sau khi đã cặp với nhau, nàng mua cho cậu một món quà tặng đắt tiền. Một chiếc áo khoác đi săn màu đỏ cùng với chiếc mũ da mềm màu đen và chiếc roi da rất đẹp. Nàng tặng chúng phần nào cũng để chỉ giỡn chơi. như những cặp tình nhân trẻ vẫn là, họ kể cho nhau nghe những chuyện đời mình. Rosie kể với cậu rằng cha mẹ nàng sở hữu một khu nhà lớn nằm ở Nam Dakota, rằng nàng đã trải qua thời thơ ấu tại thị trấn Plain tẻ nhạt. Cuối cùng, nàng phải năn nỉ xin đi học kịch nghệ ở Anh Quốc để thoát khỏi nơi đó. Tuy nhiên, tuổi ấu thơ của nàng cũng không hoàn toàn chỉ là mất mát. Nàng đã học cưỡi ngựa, đi săn và trượt tuyết, và ở trường trung học, nàng là một ngôi sao của câu lạc bộ kịch nghệ cũng như sân quần vợt. Axel mở lòng mình ra với nàng, cậu nói cậu muốn trở thành ca sĩ, cậu yêu lối sống Anh với những kiến trúc thời trung cổ và quang cảnh tráng lệ huy hoàng của nó, với những trận đấu polo và săn cáo. Nhưng cậu không hề hé răng với nàng về ông bác mình, ông trùm Raymond April, và những lần viếng thăm Sicily của cậu thời thơ ấu. Nàng bắt cậu mặc bộ đồ đi săn và rồi lại cởi đồ của cậu ra. Anh đẹp quá, nàng nói, có lẽ anh là một nam tước, người Anh thủa trước cũng nên. Đây là vai diễn duy nhất của nàng làm Astor khó chịu. Nàng thực tâm tin vào sự đầu thai, nhưng rồi khi làm tình với cậu, nàng quên hết sự đời. Có vẻ như cậu chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, trừ quãng thời gian sống ở Sicily. Nhưng rồi cuối năm, ông Prior gọi Astor vào phòng riêng để báo cho cậu vài tin xấu. Ông mặc quần dài và cái áo khoác của nông dân, đội chiếc mũ lưỡi chai kẻ ca rô kẽo trễ xuống tận mắt. Ông bảo Astor, chúng tôi rất vui được có cậu ở cùng, bà nhà tôi thích nghe cậu hát, nhưng bây giờ rất tiếc chúng tôi phải nói lời từ biệt. Ngài Raymond đã yêu cầu cậu phải đến Sicily sống chung với người bạn tốt Bianco của ngài. Có vài việc cậu phải học ở đó. Ngài muốn cậu trở thành một người Sicily. Cậu biết việc đó có nghĩa, ý nghĩa như thế nào rồi. Tin này làm Astor bị sốc, nhưng cậu không bao giờ thắc mắc về những gì cậu phải chấp hành, và mặc dù mong mỏi được trở lại Sicily, cậu vẫn không thể nào chịu nổi ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Rosie. Cậu hỏi ông Prior, nếu như mỗi tháng tôi đến London một lần, liệu tôi có thể về ở cùng hai bác không? Tôi sẽ bị mất lòng nếu cậu không làm thế, ông Prior nói. Nhưng tại sao hả? Astor kể Rosie, bày tỏ tình yêu của cậu với nàng. À, ông Prior buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cậu thật may mắn được chia tay với người yêu, sướng thật. Còn cô bé đáng thương đó, làm sao cô ấy sẽ chịu đựng được đây? Nhưng cứ đi đi, đừng lo lắng gì, cứ để lại cho tôi tên và địa chỉ, tôi sẽ trông nom cô ấy. Astor và Rosie có một cuộc chia tay đầy nước mắt. Cậu hứa mỗi tháng sẽ bay về London một lần để gặp nàng. Nàng hứa sẽ không bao giờ nhịp một người đàn ông nào nữa. Đó là một cuộc chia xa đầy thú vị. Astor lo lắng về nàng, ngoại hình của nàng, tính tình nhí nhảnh của nàng. Nụ cười của nàng luôn luôn mời chào quyến rũ. Chính những phẩm chất mà vì chúng cậu đã yêu nàng lại luôn luôn là một mối nguy hiểm. Cậu đã thấy nó nhiều lần. Như những người đang yêu khác, cậu tin rằng tất cả đàn ông trên đời đều thèm muốn người đàn bà cậu yêu, rằng họ cũng bị sắc đẹp, trí thông minh và vẻ hoạt bát của nàng hấp dẫn. Ngay ngày hôm sau, Assor đáp máy bay đi Park Merlo. Bianco đón cậu. Lão đã thay đổi nhiều, người đàn ông to lớn bây giờ mặc bộ đồ vest bằng lãnh cắt may và đội một chiếc mũ trắng rộng vành. Lão ăn mặc như vậy cho hợp với địa vị của mình, vì bây giờ Cascosa của Bianco thống lĩnh phần lớn công cuộc xây dựng đại chiến địa Palermo. Mảnh đất này đã khấm khá lên nhưng lại phức tạp nhiều hơn nhiều so với ngày xưa. Lão phải mua chuộc các quan chức thành phố và cả ở Rome, đồng thời phải bảo vệ lãnh thổ của mình trước các Cossa thù địch như Cossa hùng mạnh Colino. Octavus Bianco làm Astor bối rối. Lão nhắc lại vụ bắt cóc nhiều năm trước rồi nói về chỉ thị của ông trùm Raymond. Astor được huấn luyện thành vệ sĩ của Bianco và phải học các hợp đồng kinh doanh. Việc này sẽ kéo dài ít nhất 5 năm, đến lúc đó hẳn Astor hẳn đã trở thành một Sicily chính cống, hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của ông bác cậu. Cậu có một lợi thế ban đầu vì đã tới đây hồi nhỏ nên cậu có thể nói thổ ngữ Sicily như tiếng mẹ đẻ. Bianco sống trong một biệt thự khang trang ngay tại ngoại ô Palermo, cùng những người hầu và một đội bảo vệ suốt ngày đêm. Nhờ sự giàu sang và đầy quyền lực, giờ đây lão có quan hệ gần gũi với tầng lớp thượng lưu Palermo. Ban ngày, Astor được học bắn súng và chất nổ, được hướng dẫn cách giết người bằng dây thừng. Tối tối, Bianco đưa cậu đi gặp gỡ bạn bè tại tư gia của họ và tại các quán cà phê. Thỉnh thoảng họ tới dự các vũ hội nơi Bianco là bồ bịch của những bà quá giàu có và Astor hát những bài tình ca mượt mà cho đám con gái họ. Chương 7 phần B. Cái làm Astor ngạc nhiên nhất là một vụ hối lộ công khai các quan chức cấp cao ở Rome. Vào một ngày chủ nhật, Bộ trưởng Bộ Tái thiết đến thăm và vui vẻ, không hề có một biểu hiện ngượng ngập nào. Cầm lấy chiếc cặp đựng đầy tiền, ông ta cảm ơn Bianco hết lời. Bằng một giọng đầy hối lỗi, ông ta giải thích rằng một nửa số tiền phải nộp cho đích thân ngài thủ tướng Italy. Sau đó, khi Astor và Bianco trở về nhà, Astor thắc mắc liệu chuyện đó có thật hay không. Bianco nhún vai, một nửa thì không, nhưng ta hy vọng cũng có chút ít. Ông cũng là vinh dự được biếu đức ông một ít tiền tiêu vặt. Năm sau, Astor thường tới London thăm Rosie, mỗi lần cả đi lẫn về hết một ngày đêm. Đó là những đêm tràn đầy hạnh phúc đối với cậu. Cũng năm đó, lần đầu tiên được thử lửa một cuộc ngưng chiến giữa được sắp đặt giữa Bianco và Cosa Colenon. Thủ lĩnh đám Colenon tên là Tosi Limona, một người mắc bệnh ho nặng. Limona có cái nhìn dữ tợn và cặp mắt sâu. Ngay cả Bianco cũng ít nhiều e sợ lão. Cuộc hội kiến giữa hai thủ lĩnh phải diễn ra trên phần đất trung lập và có sự góp mặt của một trong những thẩm phán cấp cao Sicily. Vị thẩm phán được gọi là sư tử sứ Palermo, rất tự hào về những việc làm đồi bại của mình. Y giảm án cho những tên mafia phạm tội và từ chối cho phép các cuộc điều tra được tiếp tục. Y không hề giấu giếm tình bạn của y với Cosa Colenon và Bianco. Y có một khu dinh thự đồ sộ nằm cách Palermo 10 dặm, và cuộc hội kiến được chủ tính sẽ diễn ra ở đó nhằm bảo đảm rằng bạo lực sẽ không được sử dụng. Hai thủ lĩnh được phép mang theo bộ mỗi người 4 vệ sĩ. Đồng thời họ phải trả lệ phí cho sư tử vì đã thu xếp cuộc hội kiến và phải chịu trách nhiệm về việc đó, và đương nhiên cả vì phải thuê nhà y. Với bờm tóc trắng rậm rịt gần như che kín khuôn mặt, sư tử quả là hình ảnh về ngành luật đáng tôn kính. Astor chỉ huy nhóm vệ sĩ của Bianco, và mối thịnh tình giữa hai thủ lĩnh đã gây ấn tượng với cậu. Limona và Bianco dành cho nhau những cái ôm hôn và bắt tay rõ chặt. Họ cười và thì thầm thân mật trong suốt bữa tối thịnh soạn mà sư tử đã khoản đãi họ. Vì thế, cậu rất ngạc nhiên khi bữa tiệc kết thúc, chỉ còn Bianco và cậu bên nhau. Bianco bỗng nói với cậu: "Chúng ta phải hết sức cẩn thận, thằng con hoang Limona này đang tính hạ tất cả chúng ta đấy." Và hóa ra Bianco đã đúng. Một tuần sau, một thanh tra cảnh sát có tên trong danh sách trả lương của Bianco bị ám sát khi rời nhà cô bồ của mình. Hai tuần sau vụ đó, một trong những nhân vật nổi bật của xã hội Palermo, một khách hàng trong lĩnh vực xây dựng của Bianco, bị giết bởi một nhóm người đeo mặt nạ. Bọn người này xông vào nhà và hạ thủ y bằng nhiều phát đạn. Bianco đáp lại bằng việc tăng cường thêm vệ sĩ và áp dụng những biện pháp đặc biệt để bảo vệ những chiếc xe lão thường sử dụng. Cánh Corleone nổi tiếng về kỹ năng sử dụng thuốc nổ, nên cuối cùng Bianco cũng chẳng muốn đi đâu xa, chỉ quanh quẩn nơi biệt thự của lão. Nhưng rồi một ngày, Bianco phải đi Palermo để hối lộ hai viên chức cao cấp của thành phố, và lão quyết định ăn tối tại một nhà hàng yêu thích của mình. Lão chọn chiếc Mercedes và một lái xe kiêm vệ sĩ hàng đầy. Astor ngồi ở băng sau cùng lão, một chiếc xe chạy trước, một chiếc chạy sau, mỗi xe ngoài tài xế còn hai người đàn ông có vũ trang. Họ đang đi trên đường rộng rãi có trồng cây, ở giữa thì bất thình lình một chiếc xe mô tô chở hai người từ một lề đường lao vút ra. Tên ngồi sau cầm khẩu súng trường Kalashnikov nhả đạn về phía xe Mercedes, nhưng Astor đã kịp đẩy Bianco xuống sàn xe và bắn trả chiếc. Khi chiếc mô tô lao vút qua, nó lăn xuống phía bên kia đường rồi biến mất. Ba tuần sau, một đêm tối trời, năm gã đàn ông bị bắt và đưa về biệt thự của Bianco. Ở đây, chúng bị trói chặt và tống vào hầm chứa. chúng là bọn của Corleone đấy. Bianco bảo Astor, hãy xuống hầm chứa cùng ta. Những kẻ xấu số bị trói theo kiểu nông dân của Bianco, chân tay bị khóa chặt. Những người gác có vũ trang đứng bên trên chúng. Bianco giật lấy một trong những khẩu súng của đám lính gác, rồi không nói không rằng bắn vào gáy cả năm. Ném chúng ra đường Palermo, lão ra lệnh. Sau đó lão quay sang Astor, khi cậu đã quyết định giết người thì không được nói năng gì với chúng. Điều đó sẽ làm cho cả hai bên đều bối rối. Họ có phải là bọn đi mô tô không? Astor hỏi. Không, Bianco trả lời, nhưng chúng sẽ được việc đấy. Và đúng như vậy, từ đó trở đi, hòa bình đã ngự trị giữa hai Costa Pamelo và Corleone. Hai tháng rồi, Astor chưa quay lại London thăm Rosie. Một sớm, cậu nhận được điện thoại của nàng, cậu cho nàng số điện thoại chỉ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Astor, giọng nói của nàng rất bình tĩnh, anh có thể về ngay được không? Nói anh nghe có chuyện gì vậy? Astor hỏi. Em không thể nói qua điện thoại được, Rosie đáp, nhưng nếu anh thực sự yêu em, anh sẽ về. Khi Astor xin phép Bianco cho cậu lên đường, lão nói mang tiền đi, rồi lão đưa cho cậu một gói tiền bạc to tướng. Khi Astor gõ cửa căn hộ của Rosie, nàng cho cậu vào rất nhanh, rồi cẩn thận khóa cửa lại. Mặt nàng trắng bệch, nàng khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình, trước đây cậu chưa nhìn thấy. Nàng trao cho cậu một nụ hôn chứa đựng lòng biết ơn. Anh sẽ giận em mất thôi, nàng buồn rầu nói. Lúc đó Astor nghĩ rằng nàng có mang, và cậu nói nhanh, em yêu, anh không bao giờ giận em cả. Nàng ôm chặt lấy cậu, anh đi biển biệt hơn một năm, em đã cố gắng chờ đợi, nhưng anh đi lâu quá. Ngay lập tức Astor hiểu ra vấn đề, cậu như bị dội một gáo nước lạnh, một lần nữa là sự phản bội. Nhưng ở đây còn có gì hơn thế nữa? Tại sao nàng lại muốn cậu về ngay như vậy chứ? Được rồi, cậu nói, tại sao anh lại phải về? Anh phải giúp em, Rosie nói, rồi nàng dẫn cậu vào phòng ngủ. Có một cái gì đó trên giường, Astor lật tấm khăn trải giường ra và thấy một người đàn ông trung niên đang nằm ngửa hoàn toàn trần truồng, nhưng với một dáng vẻ trang nghiêm. Bởi một phần là bởi chòm râu dê bạc trắng, nhưng hơn cả có lẽ bởi những đường nét tao nhã trên mặt ông ta. Cơ thể ông ta gầy gò, có một mớ lông rậm rì vắt ngang trên ngực, và lạ lùng hơn cả, ông ta đeo kính mạ vàng và trên đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Mặc dù cái đầu quá to so với thân hình, nhưng ông ta vẫn là người điển trai. Ông ta hình như đã chết, tuy trên người không hề có thương tích. Chiếc kính bị cong và Astor cầm lên nắn lại cho thẳng. Rosie thì thầm, chúng em đang làm tình thì anh ấy lên cơn co thắt dữ dội, hẳn là anh ấy bị bệnh tim. Chuyện xảy ra khi nào? Astor hỏi. Cậu hơi bị choáng. Đêm qua, Rosie trả lời. Sao em không gọi cấp cứu? Astor hỏi. Đó có phải là lỗi của em đâu. Anh ấy đã có vợ và có lẽ em cũng có lỗi. Bọn em xài Admiral Nitrate. Anh ấy có trục trặc trong việc đạt khoái cảm. Nàng nói ra điều đó mà không hề bối rối. Sự bình tĩnh của nàng làm Astor kinh ngạc. Nhìn vào xác chết, cậu có một niềm thương cảm kỳ lạ. Bỗng cần thấy phải mặc đồ cho nó, ông ta quá già để mà trần truồng, ít nhất cũng 50, cứ để thế này thật không phải. Cậu hỏi Rosie với một thái độ ngờ vực của giới trẻ. Em cần cái gì ở thằng cha này? Anh ấy là giáo sư sử học của em, Rosie nói. Anh ấy thật ngọt ngào và tốt bụng. Đây là chỉ là một việc bốc đồng, mà cũng chỉ mới là lần thứ hai. Em cô đơn quá. Nàng ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh phải giúp em. Có ai biết anh ta hú hí với em không? Asta hỏi. Không. Anh vẫn nghĩ chúng mình phải gọi cho cảnh sát. Không được, nếu anh sợ em sẽ tự lo liệu việc này. Thay đồ đi, Astor nói với một cái nhìn nghiêm khắc. Cậu kéo tấm ra đắp lên xác người đàn ông. Một tiếng sau, họ có mặt ở nhà Prior, đích thân ông ra mở cửa. Không nói một lời, ông dẫn họ vào phòng riêng và chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ. Ông rất có cảm tình với Rosie, ông vỗ nhẹ tay nàng an ủi, thế là Rosie òa khóc. Prior bỏ mũ ra rồi tắt lưỡi thông cảm. Đưa chìa khóa căn hộ của cháu cho ta. Ông bảo Rosie, đêm nay ở lại đây, ngày mai cháu có thể về nhà và mọi thứ sẽ đâu vào đấy như cũ. Người bạn của cháu lúc đó đã biến mất, cháu sẽ ở lại đây một tuần trước khi về Mỹ. Ông chỉ phòng ngủ cho họ, cứ như thể ông cho rằng những gì vừa xảy ra chẳng hề làm hoen ố cuộc tình của họ. Và rồi ông bỏ họ lại để đi lo công việc của mình. Astor nhớ mãi đêm đó, cậu nằm trên giường với Rosie, an ủi nàng, lau nước mắt cho nàng. Đấy mới chỉ là lần thứ hai, nàng thì thầm với cậu, em chẳng cần gì cả, chúng mình thân thiết với nhau thế cơ mà, em nhớ anh, em chỉ ngưỡng mộ trí tuệ của anh ấy. Và rồi một đêm chuyện đó xảy ra. Anh ấy không đạt được khoái cảm mà em ghét phải nói điều này về anh ấy, nhưng anh ấy thậm chí không thể duy trì tình trạng cương cứng. Thế là anh ấy đòi dùng nitrat. Nàng tỏ ra quá tổn thương, quá đau khổ, quá suy sụp tinh thần bởi toàn bộ tấn bi kịch này. Astor chỉ còn nước an ủi nàng, nhưng có một cái gì đó kẹt lại trong tâm trí cậu. Nàng đã ở trong nhà cùng một xác chết hơn 24 tiếng đồng hồ cho đến khi cậu tới. Đấy là một điều bí ẩn, và nếu đã có một điều bí ẩn thì có thể còn những bí ẩn khác. Nhưng rồi cậu vẫn lau sạch nước mắt nàng, hôn lên má nàng để làm nàng yên lòng. Anh có còn gặp lại em không? Nàng hỏi cậu, đồng thời áp mặt vào vai cậu, làm cho cậu cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng. Tất nhiên anh sẽ gặp lại em, Astor đáp, nhưng trong thâm tâm cậu không dám chắc lắm. Sáng hôm sau, ông Prior lại xuất hiện và bảo Rosie rằng đã có thể trở về căn hộ của nàng. Ông nồng nhiệt nhận cái ôm tỏ lòng biết ơn của Rosie. Một chiếc xe của ông đang chờ nàng. Sau khi nàng đi rồi, ông Prior đường hoàng với chiếc mũ quả dưa và cây dù xếp đưa Astor ra sân bay. Đừng lo lắng về cô gái, ông Prior nói, chúng tôi sẽ quan tâm đến tất cả mọi cái. Cho tôi biết đi, Astor đề nghị. Tất nhiên rồi, đây là một cô gái tuyệt vời, một nữ mafioso. cậu phải tha thứ cho chút tội lỗi của cô ấy.